Bài viết chủ nghĩa hoàn hảo của người Đức. Ít ai biết, 2 năm sau khi thống nhất, từ 1992, nước Đức là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới, dù dân số chỉ khoảng 80 triệu so với khoảng 300 triệu của Mỹ và 1,3 tỷ của Trung Quốc. Trị vì ngôi vị vô địch thế giới về xuất khẩu trong suốt 17 năm, đến năm 2009, Trung Quốc mới qua mặt nước Đức trở thành nước xuất khẩu số 1. Trung Quốc sở dĩ qua mặt Đức vì rất nhiều sản phẩm là tài nguyên thiên nhiên, nhiều sản phẩm thâm dụng lao động, trong khi nước Đức phần lớn xuất khẩu là xe hơi, máy móc, công nghệ và chất xám. Vào nhà của một người Đức, khó có thể phát hiện một sản phẩm nào mà không phải made in Germany. Thậm chí bông trái tai nước Đức cũng sản xuất, dù giá thành sản xuất là 10 đô la Mỹ so với 1 đô la Mỹ của người Trung Quốc. Khi Trung Quốc mở cửa và thành công xưởng của thế giới, các nước khác thấy không hiệu quả nếu từ họ sản xuất nên qua Trung Quốc đặt hàng hết. Nhưng nước Đức thì không. Họ vẫn tự sản xuất cái cục gôm, cây bút chì, chiếc xe đạp, dù giá thành rất cao và vì họ có một phân khúc thị trường riêng, đó là dành cho những người quen dùng đồ Đức trên khắp thế giới. Vì sao? Vì dân tộc Đức là dân tộc theo chủ nghĩa hoàn hảo trong sản xuất. Giữa sự chao đảo của suy thoái kinh tế, nước Đức vẫn không hề hấn gì và là chỗ dựa cho bao nhiêu quốc gia khác trong cộng đồng chung châu Âu. Nền giáo dục Đức là nền giáo dục mà tôi nên thích nhất vì nó đào tạo ra những người học để cho việc, thay vì tốt nghiệp ra trường để đi xin việc cho tốt. Một nền giáo dục dựa trên sự kỷ luật vô cùng nghiêm khắc, sự tự hào dân tộc mạnh mẽ. Học sinh tiểu học sẽ được học bài quốc ca khi vào trường, tự đề là nước Đức vượt lên tất cả. Người Nhật cũng từng hâm mộ và học theo người Đức, và gần đây là người Hàn Quốc, và trở thành hai bản sao hoàn hảo. Giáo viên Đức tỉ mỉ sửa cho học sinh từng lỗi dấu chấm, dấu phẩy để tạo thành thói quen hoàn hảo trong tất cả mọi thứ. Tuyệt đối không bao giờ xề xòa cho qua, vì như vậy là hại cá nhân từng học sinh, hại đến xã hội sau này vì thói quen làm sai, bất cẩn. Người Đức quan niệm trong cuộc đời con người, trong cuộc sống, có thể méo mó một chút để thú vị hơn. Tuy nhiên trong học tập, sản xuất và kinh doanh, chúng ta phải áp dụng chủ nghĩa hoàn hảo. Nếu bạn biết lái xe hơi, cầm vô lăng xe Đức sản xuất, sẽ thấy mình có một cảm giác yên tâm hơn rất nhiều so với xe đến từ các nước khác. Và tỷ lệ thu hồi xe lỗi của các dòng xe Đức cũng thấp hơn nhiều so với các nước khác. Tony có một anh bạn. Anh bạn này là một kỹ sư làm việc cho một hãng xe Đức ở Sài Gòn. Hãy kể Tony nghe về câu chuyện ông sếp người Đức đã dạy anh ta như thế nào. Anh nói, ở Việt Nam, mình hay nói đại khái sản phẩm này là tất cả tâm huyết của tao. Tâm huyết là tim và máu, tức cũng ghê gớm lắm rồi. Nhưng với người Đức, tâm huyết có ý nghĩa gì đâu. Họ còn đem cả tính mạng ra bảo lãnh. Kỹ sư trưởng thiết kế một mẫu xe hơi mới sẽ phải chịu trách nhiệm bằng tính mạng của mình cho độ an toàn của xe. Anh ấy sẽ phải sẵn sàng chết đi để cả triệu người lái mẫu xe đó được an toàn trên đường thiên lý. Ở nhà Tony có một cái thau giặt đồ bằng nhựa, người thân mang về từ Đông Đức cũ năm 1988, để ngoài nắng mưa gió sương nhưng bây giờ vẫn còn xài tốt, màu đỏ vẫn rực rỡ. Chỉ là một cái thau nhựa thôi, nhưng vì made in Germany nên đó là một đẳng cấp khác, một sản phẩm do người Đức tạo ra. Còn nếu bạn học kiến trúc, một bộ bút vẽ made in Germany là cái phải có của mọi kiến trúc sư chuyên nghiệp trên thế giới. Ở Đức, giáo dục công lập được miễn phí kể cả đại học, kể cả sinh viên nước ngoài, nhưng với điều kiện là phải biết tiếng Đức và có bằng Abitur, tức là tú tài. Những tưởng với sự tiên tiến của nền giáo dục ấy, sinh viên quốc tế sẽ đổ xô sang học. Nhưng không, số lượng sinh viên vẫn không nhiều so với các nước như Mỹ, Anh, Pháp, Úc. Một phần tiếng Đức khá khó, nhiều người ngại, vì sợ học xong rồi ra trường, nếu không làm cho công ty Đức thì cũng không có lợi thế, dù tiếng Anh vẫn là ngôn ngữ phổ biến ở Đức. Thứ hai là họ nghiêm khắc, học khó vì chất lượng thật sự chứ không chạy theo thành tích. Giáo dục Đức phân cấp học sinh theo trí tuệ của các bạn, từ lúc tốt nghiệp học tiểu học, tức ai giỏi thì bắt đầu lớp 5 sẽ đi theo hướng đào tạo hàn lâm. Còn lại thì các trường khác theo hướng thực hành. Cả hai hệ đều được xã hội tôn trọng như nhau vì khả năng một đứa trẻ khác nhau nên cho nó học cái gì phát huy tối đa khả năng của nó. Ví dụ như là bạn Anne, không tưởng tượng ra được cái hình cầu nội tiếp trong hình nón, mở hai vòi nước và không tính được bao nhiêu phút thì đầy cái buồn, thì thôi định hướng cho nó học văn sử địa âm nhạc nghệ thuật cho rồi. Chứ cứ bắt nó sin cos làm gì cho nó nóng não. Cuối cùng và quan trọng hơn đó chính là kỷ luật của người Đức. Nhiều bạn trẻ ngại và sợ nếu phải học hay làm với họ. Họ chấp hành tuyệt đối các luật lệ, các quy tắc của tổ chức một khi là thành viên. Nói 8 giờ sáng bắt đầu học là đúng khi kim dây vừa chỉ số 12 của 8 giờ sáng là cửa trường đóng lại. Vô sinh năng nỉ cỡ nào bảo vệ cũng không cho vô. Trong lớp, cứ đúng 8 giờ sáng là thầy trò lại mở sách vở ra để học. khi gửi con vào trường công lập của Đức hay là các hệ thống trường quốc tế Đức trên thế giới, phụ huynh học sinh sẽ ký vào một nội quy dài ngoằng, trong đó có nhiều cam kết, đại loại là con của họ sẽ không được ăn cắp, tức quay bài, đạo văn, không được nói dối, tức cha mẹ làm giùm bài cho con, nói dối thầy cô. Nếu học sinh vi phạm thì sẽ bị làm tư tưởng, học sinh sẽ phải ngồi suy nghĩ về hành vi của mình một ngày. Nếu tái phạm, học sinh đó sẽ bị đuổi học ngay và ghi vào sổ bìa đen, blacklist trên khắp nơi. Và các trường công lập khác sẽ không muốn nhận. Nếu muốn học tiếp thì vô trường tư sẽ rất đắt đỏ và cũng không tốt bằng. Tony hỏi hiệu trưởng một trường quốc tế Đức ở Thượng Hải vì sao có quy định đó. Ông nói, nếu bạn chọn cho con cái của bạn giáo dục Đức từ đầu, sản phẩm của bạn sẽ hoàn hảo. Vì giáo dục Đức Đức không tạo ra sản phẩm con người của ăn cắp và nói dối. Đưa ăn cắp và nói dối thì không kiêu hãnh được, không ngẩng đầu lên được. Để sang và chảnh, người ta phải tự mình giỏi giang, tự mình đạo đức, tự mình tử tế, tự mình văn minh. Đức Đức nằm ở Trung Âu và mọi nước châu Âu xung quanh, hầu như người Đức phân công lao động hết. Đức là một dân tộc cho việc, tức giao việc cho các nước lân bang. Người Đan Mạch thì làm, giao nhận vận tải, mã hiệu, mã vạch kiểm soát chất lượng cho họ. Người Hà Lan thì như là một công viên giải trí, với cảnh sắc tươi đẹp hoa nở khắp nơi để họ sang dạo chơi giải trí. Các nước phía đông như là Ba Lan, Séc thì cung cấp nhân công lao động sản xuất, Thụy Sĩ thì giữ tiền dùm. Áo thì là nơi họ đến nghe nhạc và xem triển lãm tranh, Ý là nơi cung cấp cho họ các dịch vụ liên quan ăn uống vì ẩm thực, với pizza, spaghetti, cappuccino. Người Pháp, Anh, Nga thì suốt ngày ganh tị với người Đức, bên Đức có cái gì thì họ sản xuất cái đó, nhưng chất lượng thì còn lâu mới bằng, vì họ không có tinh thần perfectionism, chủ nghĩa hoàn hảo trong sản xuất.